vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nếu bạn đang du học, sắp du học hay chỉ đơn giản là tò mò về đời sống du học sinh Việt tại Úc thì Du học không filter bởi SBS tiếng Việt chính là nơi dành cho bạn. Từ các chuyên gia giáo dục, nhập cư, nhà ở đến những câu chuyện rất đời, rất thật được kể lại bởi chính du học sinh Việt, Du học không filter sẽ trở thành người bạn đồng hành trên hành trình du học nhiều thử thách nhưng rất đáng giá của bạn. Xin chào các bạn du học sinh cũng như quý vị phụ huynh đang theo dõi series Du học không filter, nơi chúng tôi chia sẻ những thông tin, câu chuyện về du học Úc một cách trung lập và thực tế. Trong số podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với những bạn cựu du học sinh Mai Trinh, Thảo Như và Tony để cùng chấm điểm các công việc mà du học sinh Việt Nam từng làm và những trải nghiệm và bài học từ những công việc đó nhé. Xin chào ba bạn đến với buổi podcast ngày hôm nay. Vậy thì hãy cùng nói qua một chút về cách mà chúng ta sẽ trò chuyện. Đấy là trên slide sẽ hiện ra một công việc làm thêm tại Úc mà học sinh hay làm và các bạn sẽ chấm điểm cho cái công việc đó trên thang điểm từ 1 đến 10. Sau đó thì chúng mình sẽ cùng chia sẻ là tại sao lại là thang điểm đó ha. Hãy cùng đến với công việc đầu tiên của ngày hôm nay và mình tin chắc là bất cứ bạn du học sinh nào đã cũng từng làm. Hãy chấm điểm. Phụ bếp. 1, 2, 3. Cũng không tệ. 5 về 6 và 7. Hãy cùng đến với con điểm thấp nhất đi. Tại sao Như lại cho rằng đó là con điểm số 5?
Thật ra thì tôi chưa bao giờ làm cái việc này hết, nhưng mà bạn nào của tôi làm rồi cũng kể rất là xấu. Kiểu như là cực này, hôi này, mà lương thì dễ bị quỵt nữa. Cho nên là tôi dám 5 thôi.
Lương là dễ bị quỵt. Thế còn đối với những trải nghiệm của Mai Trinh thì sao?
Không tệ đến mức như thế, thì nó có điểm xấu và điểm tốt. Điểm xấu tất nhiên là cực, nóng và nặng, tại vì phải khăn này kia kiểu giống như là những đồ vật rất là nặng, kiểu dầu hay là đổ vào chiên xào như thế, và dễ bị bỏng hay dễ bị thương. Nhưng mà điểm lợi là có thể ăn thoải mái mọi người ạ. Ăn tha hồ, ăn rất nhiều và đói thì cứ bỏ vào mồm mà ăn thôi. Không sao hết. Hoặc nếu như mà bạn mình ghé đến chơi chẳng hạn thì mình thấy bạn đến thì mình nhét thật nhiều cho bạn nó ăn.
Đây đây làm chứng nha. Làm xong rồi quay lại vẫn được ưu ái nha. Thậm chí có thời gian bạn Trinh ở chung nhà với tôi là tối nào cũng đem roll về ăn nha. Thoải mái luôn nha.
Thoải mái luôn.
Như vậy là làm du học sinh thì ít nhất là cũng không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền những cái ngày đi làm.
Đúng rồi.
Thế còn Tony thì sao? Okay. Tại sao lại là con số 7?
Đối với mình thì công việc nào thì nó cũng quan trọng như nhau cả. Đặc biệt khi là mình du học sinh, mình mới qua Úc, mình chưa có quen ai hết. Thì khi mà mình được nhận vào một cái vị trí nào đó, cho dù là nó chân tay hay là nó đầu óc thì mình cũng đều rất là quý trọng. Và Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch của Trung Nguyên Cà Phê cũng đã từng nói rằng, nếu chúng ta không thể kiếm tiền được bằng trí óc thì chúng ta hãy lao động bằng tay chân. Và cái yếu tố thứ hai nữa là networking. Cho dù mình làm ở đó, mình không được nhận những cái ưu đãi tốt, những cái benefit tốt, thì ít nhất mình cũng quen được ông chủ, những người làm ở đó, thì cũng như là một cách để mình mở rộng networking, phục vụ cho cái cuộc sống của mình sau này ở tại một đất nước là nước lạ cái.
Quả thật là một chủ tịch tương lai đang nói chuyện và chia sẻ bí kíp cho du học sinh.
Cựu doanh nhân tương lai nha mọi
dù
người.
Dù mới phỏng vấn về phụ bếp thôi
nhưng mà những rất thật thao à.
Vậy thì hãy cùng đến với cả một job mà có lẽ là có thể đỡ hơn một chút đối với các bạn, đấy là phục vụ bàn đi. Thì nó khác với cả phụ bếp như thế nào? Mời các bạn chấm điểm. 1, 2, 3. Tam thất. Tại sao lại như thế? Bây giờ chúng ta hãy cùng thử bắt đầu với Mai Trinh đi. Tại sao bạn lại cho số 7?
Tại vì thực sự thì waitress hay là waiter không cần phải nhớ quá nhiều về công thức nấu ăn hay là mọi thứ tiền này kia giống như cashier, mà chỉ chạy thôi. Chạy là được. Thì nhiều lúc mà chạy thì có thể trốn việc, đi ra ngoài, bấm điện thoại này kia 5-10 phút thì cũng chả ai nhớ, tại vì mình cứ chạy vòng vòng vậy. Và được cái là cũng vui, được nói chuyện với nhiều người, mọi người khát bàn này kia. Nhưng mà điểm bất lợi là mỏi chân nha. Rất là mỏi chân. Thường thường một ngày đứng những một ca làm mà 7-8 tiếng đi thì đứng là khá là mệt. Nhưng mà cũng với lại thời tiết nắng nóng hay là lạnh này kia thì cũng rất là cực trong thời tiết như thế. Nhưng mà cũng vui tại vì được chạy nhiều với lại kiếm ra tiền. Mà nhiều lúc job mà làm cuối tuần casual lương cao 30 mấy thì cũng ok, an ủi.
Ồ, như vậy là
cũng gọi là tuy đứng là cũng hơi mệt nhưng mà thôi coi như là cũng đỡ phải nhớ nhiều.
Đúng rồi, đừng nhớ, chạy là được.
Thế còn Tony, người đàn ông rất là thích nhanh nhạy và chạy đi chạy lại, thì bạn tại sao bạn lại cho số 7 đấy? Bạn có cùng quan điểm với Mai Trinh không?
Đối với cái bất lợi của cái front of house staff thì mình đồng ý với bạn Mai Trinh là việc đó mình di chuyển nhiều cho nên nó khiến cái chân mình nó khá là đau vào cuối ngày. Thì theo như mình á, thì cái việc đau vào cuối ngày nó cũng tương tự như cái việc mà mình tập leg day trong gym vậy đó, gần như là liệt cả tuần. Nhưng mà cái điểm đặc biệt mà mình dành ưu ái cho cái front of house staff là lương nó sẽ cao hơn một xí. Nó cũng gọi là đủ dư giả ra để mình mua những thứ mình thích hơn là kitchen hand. Ví dụ như là kitchen hand lương 18 thì front of house staff có thể là lương 20-22.
Như thì sao, Như có đồng ý với cả Mai Trinh và Tony không?
Đồng ý vì việc này mình cũng chưa làm. Nhưng mà nghe cũng đúng.
Nghe cũng kề cũng đúng.
Nghe cũng hợp lý.
Không bị khách hối khi đào lên bất nên món chế hay là
thế sao bạn lại trừ 3 điểm?
Tại vì chắc lương không cao, chắc chắn là sẽ lương không cao bằng các công việc office rồi.
Như vậy là cũng
chóp tiền bạc.
Hãy cùng với đến một job có lẽ là thú vị hơn mà có lẽ là ít bạn du học sinh nghĩ tới. Nhân viên giao hàng, delivery man. Mọi người chấm cho mấy điểm? Chà chà, 2 con 10 và 1 con 7. Bắt đầu từ 2 con 10 trước đi, đến từ một người mà thật sự đã có trải nghiệm là đi giao hàng. Okay. Tony, okay, chia sẻ cho mọi người tại sao bạn lại cho con số đó không?
Đối với mình thì cái việc mình đi giao hàng á, rất tự chủ về thời gian. Như là mình thì mình làm Uber Eats. Buổi sáng lúc mà mình lười thì mình có thể ngủ nướng thêm một chút, rồi mình có thể bắt đầu từ buổi trưa. Và cái thứ hai nữa là có những cái giai đoạn, tức là người ta gọi là peak hour, tức là mình cái lương 1 giờ của mình có thể là hơn một người làm front of house staff và kitchen hand. Tức là cái lương cao nhất từ đó tới giờ mình làm delivery man á là $50 cho 1 giờ.
Nhưng mà cái đặc điểm
của cái delivery man á là nó yêu cầu là bạn phải siêng, chạy từng tới cái quán này quán kia, đúng không? Bởi vì mình không thể đứng một chỗ mãi được.
Thế còn đối với cả Như thì sao, bạn có đồng quan điểm với Tony không?
Thật ra là tôi chấm 10 thôi chứ đừng có tin tôi, tại vì tôi chưa bao giờ làm cái job này. Nhưng mà đây là job mơ ước của tôi cho nên tôi chấm 10. Tại vì cảm giác là mình tưởng tượng thôi nha, tại vì mình chưa bao giờ bị dồn đơn hay cái gì hết. Mình chỉ tưởng tượng thì mình tưởng tượng là mình có một cái xe đạp xinh xinh, xong rồi mình lấy đồ ăn lên, cái xong rồi mình đạp, cái xong mình nhảy lên train. Tại vì không thể nào mà đạp từ suburb này qua suburb khác được, đúng không? Cho nên là mình sẽ chắc xe đạp lên train, cái xong mình đi mình dừng ngắm cảnh. Cảm giác như là vừa kiếm tiền mà vừa tập thể dục vậy đó.
Thế còn Mai Trinh thì sao? Tại sao lại cho điểm thấp thế?
Thì mình cho 7 điểm. Tất nhiên là nó cũng có mặt tốt và mặt xấu. Thứ nhất là nếu mà tốt thì mình có thể ngắm cảnh mọi người ạ. Còn mặt xấu chắc là phải dồn đơn.
Như vậy là bất cứ công việc nào thì cũng sẽ có những cái lúc tưởng tượng và cũng có những cái lúc áp lực. Thế đối với cả một nghề tiếp theo đó là làm gia sư. Bạn chấm mấy điểm cho việc làm gia sư tại Úc? 7, 8 và 10. Nếu như vậy thì phải bắt đầu với cả Như trước đi. Mình câu hỏi nên đặt ra đấy là bạn kiếm job gia sư đấy như thế nào?
Thật ra thì cái job đó cũng không hẳn là gia sư, nó gần như là gia sư thôi. Thì đây là cái job đầu tiên của tôi sau khi tới Úc, thì làm teaching assistant ở Kumon, mà gọi là không phải là gia sư, bởi vì thực tế là trong 2 tháng đó tôi chỉ ngồi xuống tôi chấm bài thôi, cộng trừ nhân chia từ 1 tới 10 của các bé tiểu học. Thực ra là cái job đó thì tôi chấm 8 điểm thôi, bởi vì nó chán lắm. Tưởng tượng 2 tiếng đồng hồ mình vừa đi học ở trường về, mình đang buồn ngủ, mà tầm 5 giờ đến 7 giờ mình vô mà mình ngồi cứ chấm các bé cộng trừ từ 1 đến 10, từ 1 đến 20 đấy, thì nó chán lắm. Và lương cũng không ra gì nữa. Nhưng mà tôi vẫn chấm 8 bởi vì tôi biết có những job gia sư ngon hơn. Nhất là các bạn mà nếu đã từng học cấp 3 ở Úc thì sẽ kiếm được các job gia sư dạy cấp 3 rất là ngon. Hoặc là một hướng khác nữa mà tôi thấy các bạn Aussie hay làm, nếu mà các bạn có xe á, là các bạn vừa làm gia sư vừa làm nanny luôn. Nghĩa là các bạn sẽ đón bé, các bé là thường tiểu học từ trường về nhà, xong rồi vừa dạy các bé vừa trông các bé cho đến khi ba mẹ về, xong rồi bạn đi về, thì cái job đó trả rất là ngon.
Như vậy là cũng gia sư cũng có gia sư zip, gia sư rác. Như vậy cũng rất là tùy. Thế còn với Tony thì sao, bạn cho một con số
mình
cao luôn,
cho một con số gần như là 10 điểm luôn. Thì đầu tiên nói về điểm tốt trước đi ha, thì là chắc chắn rồi, lương nó sẽ rất là cao so với những cái vị trí khác. Cái thứ hai nữa là mình dạy cho các bé học sinh hay là mình dạy cho các bạn đồng trang lứa đi, thì đó cũng là một cách để mình xây dựng mối quan hệ với người ta, đúng không? Mình xây dựng mối quan hệ với các bạn bè local. Và cái đặc điểm thứ ba nữa là khi mà mình có một người bạn roommate của mình bạn đó là dạy tutor ở trong trường, thì sau khi bạn đó dạy tầm 3 tháng xong thì bạn đó được offer thẳng sang các vị trí khác trong trường luôn, ví dụ như là business analyst và accounting. Thì theo mình thấy là ok, nếu mà mình đã dạy trong trường rồi, mình tutor, mình có cái base gọi là học thuật rồi đó, thì nó cũng là một cách khác để cho mình có được một cái office job khác một cách nhẹ nhàng, dễ dàng. Nhưng đổi lại là mình cần phải tốn thời gian để mình nghiên cứu giáo trình, mà mình phải tốn thời gian mình học những cái chứng chỉ hành nghề, ví dụ như là TESOL chẳng hạn đó, thì mình đánh đổi lại để có được lương cao là mình phải tốn thời gian để mình nghiên cứu những cái học thuật.
Như vậy là để có một cái job gia sư là mình cũng cần phải nghiên cứu và mình phải xây dựng sẵn một cái CV từ trước. Chứ cũng không dễ hơn các job khác là bao nhiêu. Thế còn Mai Trinh, sao mà con số lại cứ thấp như thế? Cứ chấm điểm job là thấp như thế là sao?
Khó tính mà. Đây, thứ nhất là về điểm tốt đi. Thì thấy là lương gia sư cao.
À, cũng công nhận.
Đúng rồi, cao nhưng mà không cực. Tại vì thường một job gia sư thường thường sẽ là một shift thường ngắn hơn 1-2 tiếng gì đấy. Không bao giờ quá 2 tiếng. Tại vì trò học cũng không nổi mà thầy học cũng không xong. Thật. Trò thì buồn ngủ, thầy thì muốn về nhà. Đấy, thứ nhất là như thế. Cái thứ hai là cộng nhận là có thể khởi đầu gia sư kiếm rất là khó. Tại vì không có kinh nghiệm nhiều hay là không có network nhiều. Nhưng mà một khi thì có rồi thì thấy kiếm thêm người rất là dễ. Tại vì thường có một người bạn thì làm gia sư thường thường là dạy một đứa trẻ thôi, nhưng mà bố mẹ giới thiệu bạn bè qua nhau, tự nhiên sau 1-2 tháng là chục đứa, cứ thế là chỉ cần có mối thì sẽ kiếm rất dễ những cái tiếp theo.
Vậy thì hãy cùng đến với cả câu hỏi cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay ha. Chúng ta sẽ cùng nhau liệt kê tên một job tuy ít các bạn du học sinh biết đến nhưng mà bạn rất là recommend cho những bạn đó nên thử. 1, 2, 3. Ucha, một bạn là retailer, một bạn là support worker và một bạn là market research interviewer. Cái tên đó rất là hay đấy, bạn có thể nói cho mọi người biết job đấy là gì được không?
Ok, thì cái job này là mình sẽ market research là nghiên cứu thị trường, cái này thì chắc ai cũng biết, nhưng mà interviewer là coi như là cái cấp thấp nhất. Mình tất cả những gì mình làm nghĩa là có hai dạng, một là phone interview thì mình sẽ gọi điện số random, người nào bắt máy thì mình sẽ bắt đầu hello này nọ, kiểu mình cố gắng khiến người ta làm survey của mình. Hoặc là mình có thể đi field interview, nghĩa là mình đi ra đường rồi mình gặp người nào thì mình chụp người đó lại, mình interview. Thì cái job này, kinh nghiệm của mình là nó tuyển, thậm chí là nếu mà bạn biết nói một thứ tiếng khác ngoại trừ tiếng Anh thì lương cao, bởi vì mình là coi như là second language interviewer. Và đầu lương rất khá nha, đây là một trong những cái job lương khá nhất mình từng có. Và nó cũng nhàn, hơi demoralizing tại vì nhiều khi bạn ngồi một shift 8 tiếng nhưng mà không một người nào làm chịu làm phỏng vấn của bạn hết. Nhưng mà cũng nhàn, mình chỉ ngồi một chỗ rồi mình nói chuyện thôi. Xong rồi mình cũng được gửi tới những cái khu nhiều người Việt như là Bankstown này, Capra này để mình nói chuyện, thì thường là các cô chú cũng rất là nhiệt tình. Điểm trừ là đây cũng là một cái job không có consistent, nghĩa là khi mà công ty nó có một cái bài phỏng vấn á, thì nó mới kêu mình, còn sau khi chạy hết phỏng vấn á, thì mình cũng nó cũng không kêu mình nữa. Nhưng mà cái lương khá tới nỗi là ví dụ như một năm bạn cứ làm 3 tháng rồi 3 tháng nghỉ rồi 3 tháng sau làm tiếp thì vẫn đủ sống.
Ây cha,
tại vì lương khá lắm.
Lương khá
như thế nào?
Đợt đó mình làm là
2022-2023.
Nếu mà bài phỏng vấn tiếng Anh á, thì lương 1 giờ là 31. Còn nếu mà phỏng vấn bằng tiếng Việt á, thì 1 giờ lương là 34.
Ồ, như vậy là chúng ta đều là du học sinh có lợi thế và được trả lương cao hơn. Một job này là một job và tất cả các bạn du học sinh nên thử ha. Thế còn với Mai Trinh, bạn giới thiệu các bạn du học sinh nên làm job gì vậy?
Nhất là về support worker. Thì nói nôm na là support cho những người mà bị disability ở Úc, hoặc là những người mà aged care, là những người già sống một mình ở nhà của họ. Thì chưa giờ nghe đến job này ở Việt Nam bao giờ, nhưng mà sang Úc thì đây là một cái job khá là phổ biến ở mọi người ở đây. Thứ nhất là tại vì lương cao và đặc biệt là rất cần rất là nhiều người, tại vì cái dân số Úc nó rất là cũng già hóa nhiều, với lại cũng có người ta rất là coi trọng về những người với disability, nên người ta cần nhiều người để có thể support cho những bệnh nhân đấy. Thì mình cảm thấy rất là ý nghĩa thật sự, vì tại vì người già sống một mình ở nhà, bên lâu lâu mình job của mình sẽ là kiểu gọi điện đến cho những người già đấy vào một cái giờ cố định để check xem là họ ổn hay không, họ có bị bệnh
còn sống không,
đúng không, họ còn chúng ta làm nó ra là họ còn sống hay không, tại vì sống một mình không biết là có phải tai nạn hay là cái gì hay không, hay là bị bệnh hay là ngất xỉu như thế nào hay không, thì mình cần gọi điện cho họ. Nếu như mà họ không bắt máy trên 2-3 lần gì đấy, hay là 1 lần thứ 4 thì mình trách nhiệm là check, đến nhà người ta check xem là như thế nào. Chúng ta thường thường lúc mình gọi, thường thường người ta sẽ là kiểu kể em mình nghe một ngày người ta làm gì. Đó là người ta rất là vui, tại vì bạn người ta qua nhà, người ta chở người ta đến đi trung tâm thương mại hay là đi mua đồ kiểu thế, những việc rất là bình thường thôi. Mà tại vì người già sống một mình nên người ta rất là cô đơn và cần những ai có thể chia sẻ những việc đó, thì mình thấy cũng rất là vui khi có giúp đỡ được họ.
Như vậy là một job rất là ý nghĩa, mà có lẽ là nếu như mà không mời bạn phỏng vấn thì mình cũng không hề biết đến cái job này đó, một job rất là hay.
Nhưng mà về công đa nó gọi là social worker đấy, là tại Úc cũng tuyển khá là nhiều những người trong lĩnh vực này để có thể support người già hoặc là những người bị tâm lý mental health kiểu thế.
Và đối với job này thì du học sinh cũng apply được?
Ừ, là apply được, miễn là có xe hoặc là những có những cái certificate trong community service hoặc là những người học social work ở uni, thì đây là một ngành cũng khá phổ biến đối với du học sinh.
Thật sự rất là hay. Đối với chủ tịch Tony thì sao, bạn giới thiệu cho các bạn du học sinh theo job gì vậy?
Mình giới thiệu với các bạn du học sinh là job mình làm trong retailer như là Woolies hay là Coles. Nếu như cái job interview và cái job support worker được rất là ít ship, thì cái job retailer của mình, thì cái job retailer đã sẽ đảm bảo các bạn sẽ có rất là nhiều ca, và nó gần như là cố định, thường là khoảng 3-4 buổi trong một tuần, hoặc một ca thường kéo khoảng từ 7-8 tiếng, thì đó là dư sức cho bạn cover những cái chi tiêu của các bạn trong cuộc sống. Và cái thứ hai nữa là lương và phúc lợi của khi bạn làm trong Woolies hay Coles đều rất là tốt. Lương cơ bản thì đều là 31-32 cả, và đặc biệt là các ngày lễ thứ bảy chủ nhật thì lương nó sẽ là ít 1,5%, thì có thể lên tới 34-35.
Và qua những câu chuyện vừa rồi có thể thấy không có công việc nào làm thêm là hoàn hảo, và cũng không có trải nghiệm nào là vô nghĩa. Mỗi công việc đều để lại cho du học sinh những bài học rất khác nhau tùy vào hoàn cảnh và giai đoạn của mỗi người. Hy vọng là những chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn du học sinh có thêm góc nhìn thực tế hơn khi đi làm tại Úc và cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình này nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của Du học không filter.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.